Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 27 tháng 6 năm 2009 và Pháp chúng tôi xin được giới thiệu bài Pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay, đó là Tâm Như Vầng Trăng Sáng. Xin quý vị gửi cho một tràng pháo tay. Nói đến tâm như vầng trăng sáng, trong khi mà tụng kinh, quý vị có nghe mình niệm Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, tức là cái sức thanh tịnh một cách tuyệt đối, thì muốn mà dẫn đến câu niệm Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát thì nó có bài kệ: Bồ Tát Thanh Lương Nguyệt thường du tất cảnh không, chúng sanh tâm cấu tình, Bồ Đề ảnh hiện trung. Tức là mặt trăng chiếu diệu trong đêm dài thanh tịnh, trong đêm dài thanh tịnh đó mình đi tới lui tự tại vô ngại. Khi mà tâm cấu tình, tức là tâm tham sân si giận hờn đố kỵ phiền muộn nó không còn nữa, thì tánh giác nó xuất hiện. Đó là ý nghĩa của câu Bồ Tát Thanh Lương Nguyệt thường du tất cảnh không, chúng sanh tâm cấu tình, Bồ Đề ảnh hiện trung. Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát. Thì bài pháp hôm nay chủ đề là tâm sáng như vầng trăng. Trước hết là chúng ta phải ghi nhận thứ nhất á, nếu mà làm Phật thì cũng do tâm này mà ra. Làm chúng sanh hay là mình bị đọa vào cảnh giới địa ngục A Tỳ cũng do tâm này mà ra. Như vậy chúng ta thấy rằng là khi mà tâm thanh tịnh, tâm vắng lặng thì chúng ta đã và đang mở cửa cảnh giới của chư Phật đi lên. Còn nếu mà tâm cấu cằn, phiền não giận hờn thì chúng ta đang có mở cửa địa ngục mà đi xuống. Như vậy tất cả cũng đều do tâm. Vậy thì bây giờ nói là tâm như vầng trăng sáng, có nghĩa là tâm của chúng ta rất thanh tịnh, và phải nói đó là tâm Phật. Trong tác phẩm Khóa Hư Lục của vua Trần Thái Tông có nói như thế này: Niệm Phật là do tâm phát khởi. Tâm phát khởi về nẻo thiền thì đó là thiện niệm. Thiện niệm đã phát khởi thì thiện nghiệp sẽ đền bồi. Tâm phát khởi về nẻo ác thì đó là ác niệm. Ác niệm đã sinh thì ác nghiệp sẽ cảm ứng. Quý vị thấy rõ ràng phải không? Tức là khi mà ác nghiệp khởi lên trong tâm của chúng ta rồi đó, thì đó là lúc mà chúng ta đang mở cánh cửa địa ngục, chúng ta đi xuống. Mà đã đang mở cánh cửa địa ngục đi xuống thì chắc chắn là ác nghiệp và ác quả đang chờ chúng ta ở phía trước. Thành ra vì vậy trong cách hành xử cuộc sống hàng ngày của chúng ta nó hết sức là quan trọng. Cho nên chúng tôi thường cứ nói vấn đề mình than phiền, ai là tốt với mình hay là ai ở ác với mình, vấn đề đó nó không phải là vấn đề quan trọng, mà quan trọng là ở chỗ tâm của chúng ta đó khởi như thế nào. Có nhiều khi cái sai lầm của mình không nghĩ đó là cái sai lầm của mình, mà mình cứ đổ thừa là tại vì người ta ác hay là tại vì người ta khó chịu cho nên tôi đau khổ. Nhưng mà tất cả không phải vậy. Chư Tôn Đức cũng từng dạy đừng có trách người, mà cũng đừng có trách mình. Nếu có trách á, là trách cái tâm của mình tầm bậy. Mà nếu có trách á, là trách cái kiểu cách hành xử của mình không khéo thôi. Nhưng mà điều đó có thể là than phiền với người này hay là người nọ, nhưng mà cái nghiệp quả hay là cái phước quả thì tự mình biết. Có thể mình đánh lừa người ta một lúc nào đó chứ không đánh lừa hoài. Đánh lừa ai cũng được, nhưng mà không đánh lừa cái nghiệp duyên nhân quả. Như vậy nếu mà tâm niệm của chúng ta thiện thì hành động của chúng ta sẽ, hành động và nếp sống của chúng ta sẽ là thiện, và chúng ta sẽ được đền bù điều thiện. Và nếu tâm của chúng ta khởi ác niệm thì con người mình và hành động của mình nó sẽ ác. Ác nghiệp sẽ đưa tới hậu quả không có hạnh phúc. Bởi vì vậy đó, khi mà tâm chúng ta niệm Đức Phật A Di Đà và tưởng nhớ đến cánh tịnh độ, lấy Đức Phật A Di Đà và cảnh giới tịnh độ của Đức Phật A Di Đà làm đối tượng, thì tâm của chúng ta nó phải sáng rực rỡ như vầng trăng. Tại vì chúng ta biết là Đức Phật A Di Đà là tiêu biểu cho tánh thanh tịnh, mà chúng ta luôn luôn nghĩ về Đức Phật A Di Đà có nghĩa là chúng ta luôn luôn tạo điều kiện để cho tâm của chúng ta trở nên trong sáng thanh tịnh. Thành ra như vậy á, khi mà chúng ta có hướng về Đức A Di Đà là tâm đó đang hướng về hướng trong sáng thanh tịnh. Niệm đó nó thành ra thiện niệm, mà có thiện niệm tức là có sự lớn lên, tức là chúng ta sẽ có hạnh phúc. Thành ra vì vậy quý vị cứ coi đi, đừng nói chi cho nó xa. Một khi mà mình có cái thiện niệm thì dầu cho cảnh đời như thế nào đi nữa, chúng ta vẫn cứ hạnh phúc. Dầu cho là ai đối xử với mình như thế nào đi nữa, chúng ta vẫn cứ hạnh phúc, vẫn an lạc, không có cái gì là phải đau khổ buồn phiền cả. Bởi vì chúng ta biết rằng là chuyện của người, chuyện của đời là đương nhiên rồi, không ai có thể tránh khỏi. Còn vấn đề quan trọng là ở nơi chúng ta đây. Tại vì chúng ta biết là tâm của chúng ta nó rực rỡ như vầng trăng thì đương nhiên là chúng ta có hạnh phúc. Hạnh phúc đó không ai có thể chia sẻ với chúng ta được, mà chúng ta cũng không chia sẻ với ai được. Hạnh phúc nó sẽ lớn lên. Và theo lập trường của Tịnh Độ Tông, nếu mà chúng ta khởi chánh niệm, tức là giữ cho tâm được thanh tịnh trong sáng, thì có thể dứt ba nghiệp ác. Do vậy mà đối với người Phật tử, mà nhất là những ai có cái khuynh hướng tu theo Tịnh Độ Tông đó, thường thường niệm Đức Phật A Di Đà là vậy. Cần mượn công phu niệm Phật là tại vì niệm Phật có thể dứt trừ được ba nghiệp. Lý do thứ nhất, khi mà niệm Phật mà chúng ta thân ngồi ngay thẳng, không hành tà đạo, tức là chúng ta dứt được thân nghiệp. Miệng mà niệm danh hiệu Phật, lẽ tất nhiên là nó không còn có thời gian để mà nói chuyện tầm bậy, đúng không? Có bao giờ mà mình niệm Phật mà mình còn nói chuyện được với ai nữa không? Trừ khi mình đang niệm Phật mà mình ngưng mình nói chuyện thì nó có. Còn mà nếu chuyên tâm niệm Phật, ai có khuyên mình thì kệ họ, ai có lắc mình thì kệ họ, mình niệm thì mình cứ niệm. Cho nên khi đó không có thời gian để mà nói lên những cái lời tà ngữ, không có thời gian để mà tạo đi nghiệp miệng của mình, thì đương nhiên nghiệp miệng nó sẽ thanh tịnh. Và khi mà ý duy trì tưởng nhớ đến câu niệm Phật của mình, nghĩ về một Đức Phật A Di Đà thanh tịnh, không khởi lên một tà niệm, thì chúng ta dứt được ý nghiệp ngay. Như vậy một khi mà thân miệng ý đều hướng về nẻo thiện, thì đó là kết quả của sự niệm Phật. Cho nên chúng tôi cứ thường nhắc hoài. Mà rất có thể nhiều vị nói là thầy Đồng Trung khó. Tại vì sao? Đang có niệm Phật mà cứ chó miệng nói chuyện, hay là đang có nghe Pháp mà cứ ngắt nhéo người bên cạnh nói chuyện riêng. Như vậy tâm mình không tịnh. Không những tâm chúng ta không thanh tịnh, mà mình còn ăn cắp đi cái sự thanh tịnh của người khác. Đó là cái tội trộm cắp đó. Chúng ta biết rằng khi mà ngồi ngay thẳng ngay Pháp, chúng ta dứt trừ được thân nghiệp. Không nói chuyện, chú tâm lắng theo lời thầy dạy Pháp, nói Pháp cho mình nghe, là chúng ta đã dứt trừ được cái nghiệp miệng, dứt trừ được cái nghiệp ý, thì chắc chắn ba nghiệp phải thanh tịnh. Như vậy niệm Phật cũng là một hình thức của sự thực tập thiền. Tại vì khi mà một ai đó mà thực tập thiền, thì quý vị cũng biết rằng mình đầu tiên phải đếm hơi thở, theo dõi hơi thở, rồi sống trong tỉnh thức. Tức là chúng ta gom tâm về một mối. Thì như vậy, niệm Phật cũng vậy. Trong khi thực tập thiền, thân miệng ý chuyên chú vào cái đường chính, tức là chuyên chú vào tu học của chúng ta. Như vậy nếu mà những ai mà đi vào con đường của Tịnh Độ Tông đó, thì niệm Phật, niệm cho đến khi tâm thanh tịnh thôi. Còn đối với những ai mà thực tập thiền, thì cũng chuyên chú vào đề mục của mình, đếm hơi thở, theo dõi hơi thở và sống tỉnh thức. Tức là cũng gom tâm về một mối. Như vậy cũng dứt trừ được nghiệp thân, miệng và ý. Để cho đại chúng có một hành trang trong vấn đề tu học, ở đây chư Tôn Đức có nói có ba trình độ khi mà thực tập, nhất là những ai niệm Phật. Nó có thượng căn thượng trí, trung căn trung trí và hạ căn hạ trí. Chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu hạng người như thế nào gọi là thượng căn thượng trí, và hạng người như thế nào gọi là trung căn trung trí, và ai là cái người hạ căn hạ trí. Đối với những người được coi là thượng căn thượng trí, đối với bậc thượng căn thượng trí này á, họ thấy rất là chính xác. Thì đối với những hạng người này, tâm, họ thấy tâm chính là Phật, không cần phải thêm gì cả. Chủ thể niệm và đối tượng niệm là một, tức là chính bản thân của họ và Đức Phật là một. Cho nên quý vị khi mà đối trước bằng Phật, đọc một câu rất là hay: năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao nan tư nghị. Có nghĩa là đứng trước bằng Phật đây, không ai là người phải lạy Đức Phật, mà không ai là cái người bị lạy. Có như vậy đó, nếu mà có cái sự cảm ứng, và có như vậy đó, cái đạo đó, đó nó mới hợp nhất là một, thì đó là Phật. Đối với những người thượng căn thượng trí, coi Phật là như tâm mình, mà coi tâm như mình, coi tâm của mình là giống như Phật vậy. Nó không phải hai thực thể riêng biệt. Mặc dù mình là một con người phàm phu, nhưng mà một con người phàm phu được coi là thượng căn thượng trí đó, tâm của họ nó cũng khoáng đạt, nó cũng thanh tịnh như tâm của chư Phật vậy. Cho nên đối với Phật không có cái gì là khác cả. Đối tượng và chủ thể niệm vốn là bản nhiên thanh tịnh, từ nó thanh tịnh rồi thì không cần phải thêm một cái gì cả. Thành ra vì vậy đó mà để khơi gọi, để nhắc nhở, để tự sách tấn cho bản thân của mình, thường thường là các thầy cô. Nhưng mà nếu chưa Phật tử ở tại gia mà thường dậy 4 giờ rưỡi 5 giờ khuya mà đọc kinh Lăng Nghiêm á, có một cái đoạn văn rất là hay. Mặc dù là kinh nhưng mà thầy Đồng Trung sẽ ngâm thơ để quý vị nghe. Vỗ tay chứ. Cảm ơn đại chúng. Tâm chánh định như như bất động, Phật ba thân nhân thể có tiềm, trăm ngàn muôn kiếp đạo điên, vô minh dứt hết đắc liền, pháp thân. Xin cảm ơn đại chúng. Bốn câu trong đoạn khởi đầu của thần chú Lăng Nghiêm: tâm chánh định như như bất động, muốn nói rằng là khi mà tâm của chúng ta là chánh định rồi đó, gió thổi không lay, sét đánh không trời, cái gì cũng không động tới mình được hết đó. Bởi vì nó đã vào đại định rồi thì nó giống như là kim cương bất hoại vậy, không bị hủy hoại theo thời gian và không gian. Mà khi mà đã vào được cái cảnh định này rồi thì phải nói người đó là Phật, có đầy đủ ba thân, tức là pháp thân, ứng thân và hóa thân. Như vậy dầu cho là muôn ngàn muôn kiếp có đạo điên đi nữa thì chúng ta vẫn chứng đắc như thường, không vì đời ghét mình, không vì đời đố kỵ mà mình tu không được, không vì một cái gì cả, chúng ta vẫn tu và vẫn sống an lành. Đó là ý muốn nói rằng là khi mà tâm đã tịnh rồi, dầu cho chúng ta còn là một con người phàm tục trên cuộc đời này, nhưng mà với một tâm hồn sáng như vầng trăng, một tâm hồn rực rỡ sống ở đời mà không nhiễm vì đời. Phật thân, pháp thân và thân của chúng ta mặc dầu là hai hình tướng có khác nhau nhưng mà thực sự là một, bởi vì khi mà tâm của chúng ta trong sáng rồi thì đó là Phật. Sự có mặt này nó vượt ra ngoài mọi tư duy của con người, cho nên khi mà ai đã được cái này đó thì gọi là Phật sống. Quý vị có nghe danh từ Phật sống chưa? Tức là những người còn đang sống trên cuộc đời này cũng là một con người phàm tục như ai vậy, nhưng mà được tôn xưng là Phật sống là bởi vì sao? Tâm của họ rất là thanh tịnh, rất là dễ thương. Đến với họ, đến với chư vị đó đó, chúng ta cảm thấy như có một nơi nương tựa vững chãi, chúng ta cảm thấy yên lòng, cảm thấy rằng bao nhiêu những phiền muộn rây rứt trong cuộc đời nó rơi rụng hết. Đến với những người đó, chỉ có những Phật sống mới có tư cách, mới có được năng lượng làm cho tâm hồn của chúng ta cũng trở nên yên tĩnh. Như vậy đối với bậc thượng trí thì Phật không phải là một thực thể ở ngoài mà nằm ngay ở trong tâm của mình. Cho nên mặc dầu là con người phàm tục trong cuộc đời, nhưng mà khi chúng ta đến với một ai đó, nhìn thấy một cái tâm hồn cao rộng, đến với người đó chúng ta cảm nhận được cái sự an tịnh, thì đó là những người thượng căn thượng trí. Đối với bậc thượng căn thượng trí, tâm chính là Phật. Khi niệm Phật thì chính là bản thân niệm, và Phật là đối tượng niệm, là một chứ không phải hai thực thể rời nhau. Tại vì tất cả đều từ tâm mà ra. Cho nên đối với người mà gọi là thượng căn thượng trí, hay là những người có tu biết được nghiệp duyên nhân quả, không đợi nó tới hành động, không đợi nói ra, không đừng biểu lộ hành động, mà chỉ khởi lên một cái ý niệm là đã có cái nghiệp quả liền. Đối với những người này họ rất là nhạy cảm, nghĩ cái gì là có cái đó. Nếu mà nghĩ sai là nghiệp ác tới liền. Cho nên tâm của họ rất là nhạy bén. Điều đó chúng ta có thể thí dụ, tâm của những người này đó, nó giống như trái banh vậy. Nếu mà trái banh mà quý vị dội vô tường mạnh bao nhiêu đó thì nó làm sao? Nó văng ra mạnh cũng bấy nhiêu, lẹ cũng bấy nhiêu vậy. Còn tâm của chúng sanh của chúng ta đó, nó như cục đá vậy, liền đâu là nằm đó thôi, nó không dội ra, tại vì nó nặng quá. Chính vì vậy đã có nhiều người nói là tại sao có những người làm ác mà họ vẫn sung sướng, là bởi vì cái nghiệp nó nặng quá, nó chưa tới kịp, cho nên người đó vẫn còn hưởng được phước. Nhưng mà khi mà cái nghiệp nó tới rồi đó thì cỡ đó là mới thấy cái nghiệp nó khảo. Cho nên quý vị yên tâm, đừng có bao giờ nghĩ rằng tại sao tôi làm nhiều điều thiện mà tôi lại bị khổ, người kia làm nhiều điều ác mà ta họ sung sướng. Không có ai làm thiện mà khổ cả, mà cũng không có ai làm ác mà sung sướng cả. Nhưng có điều là mình chịu cái quả ngày hôm nay chính là cái nhân mình đã tạo lâu rồi. Nhưng mà tại vì cái nghiệp mình nó nặng, nó chưa xảy ra trong cuộc đời hiện tại, nó từ từ nó lăn ra. Nhưng khi mà lăn ra đụng mình rồi đó thì bây giờ nghiệp nó tới. Đối với người trí họ thấy mọi việc tâm Phật nghiệp duyên nhân quả nằm ở tại chỗ đó, cho nên tâm của họ phải luôn luôn sáng suốt và thanh tịnh, không dám nghĩ bậy. Biết rằng tất cả mọi thứ đều ở trong tâm, cho nên tâm phải luôn luôn trăng như vầng trăng sáng, không vướng chút bụi trần. Cho nên thường gọi là tự tánh di đà duy tâm tịnh độ, nghĩa là chính bản tánh thanh tịnh trong sáng của chúng ta là Phật A Di Đà. Không cần phải tìm Phật A Di Đà ở Tây Phương, không cần phải tìm ở một cảnh giới nào cả, mà khi tâm của chúng ta thanh tịnh thì Đức Phật A Di Đà là chúng ta. Khi mà tâm chúng ta thanh tịnh thì cảnh giới nào cũng là tịnh độ cả. Thành ra vì vậy đừng tưởng là mình phải tu cho mãn đời mãn kiếp rồi đến khi chết rồi mới được sanh về Tây Phương Cực Lạc nha. Nếu mà đợi cho tới chết mới sanh về Tây Phương Cực Lạc thì trong khi đó cuộc đời này mình khổ. Như vậy là mình tu để rồi sanh về Tây Phương Cực Khổ, chứ không phải sanh về Tây Phương Cực Lạc. Cho nên quan niệm tâm tịnh thì cảnh giới là cũng là tịnh độ là đúng. Như vậy trong cuộc đời của chúng ta mà có tu đi nữa thì chúng ta cũng cảm thấy yên lòng rằng ít nhất trong cuộc đời này chúng ta phải thanh tịnh, chúng ta phải an vui, chúng ta hạnh phúc chứ. Tu mà quý vị thấy thân thì mỏi mệt, tâm thì đau khổ thì như vậy tu uổng quá. Nếu mà tu như vậy thì thầy Hồng Trung khuyên đừng nên tu. Chư Tôn Đức đã thấy được như thế. Cho nên nếu mà niệm Phật mà niệm theo kiểu ở trong tâm á, thì người niệm Phật và đối tượng là Phật nó không còn là hai nữa. Thành ra vì vậy luôn luôn lúc nào cũng phải giữ tâm nó thật là yên bình thanh tịnh. Chính vì vậy mà Đức Phật A Di Đà cũng như cõi tịnh độ, nó không phải là một thực tại, nó không phải là một cái thực thể nằm ở ngoài chúng ta. Cảnh giới Tây Phương tịnh độ của Đức Phật A Di Đà nó không phải cách đây 10 muôn ước ca Phật mới có một cảnh giới tên là Tây Phương Cực Lạc mà giáo chủ là Đức Phật A Di Đà, không có cái đó nữa. Là bởi vì khi mà tâm tịnh là tịnh độ thì Phật Di Đà là ở tại đây, mà Tây Phương tịnh độ cũng ở tại đây nữa, không cần phải tìm đi đâu hết, có ngay ở trong tâm. Tất cả chúng ta, người nào ai cũng có nhục thân và người nào cũng có pháp thân. Khi mà tâm của chúng ta như vầng trăng sáng rồi thì pháp thân của chúng ta chính là Đức Phật A Di Đà. Nếu nó là pháp thân của chính ta thì nó không phải chỉ có mặt ở Tây Phương Cực Lạc, mà là ở phương Nam, phương Bắc, phương trên, phương dưới, phương Đông Bắc, phương Tây Bắc, phương Đông Nam, phương Tây Nam. Có nghĩa là 9 phương trời, 10 phương Phật, nơi nào cũng có chúng ta hết đó. Bởi vì Đức Phật A Di Đà là thanh tịnh, là trong sáng. Thành ra vì vậy mới có là vô lượng quang. Mà Đức Phật A Di Đà cũng nói lên cái thọ mạng dài lâu, cho nên cũng còn gọi là vô lượng thọ. Cho nên cõi tịnh độ của Đức Phật A Di Đà có khi gọi là thường tịch quang tịnh độ, tức là cõi tịnh độ này nó luôn luôn có ánh sáng thanh tịnh. Ánh sáng đó không bao giờ bị ngưng lại và luôn luôn chiếu sáng, cho nên cũng gọi là vô lượng quang. Mà tất cả những người ở cõi đó ai cũng đều thọ cả, cho nên cũng còn gọi là vô lượng thọ. Như vậy khi mà tâm của chúng ta thanh tịnh Tâm của chúng ta trong như vườn trăng sáng, thì tự thân của chúng ta nó tỏa ra một sức thanh tịnh. Mà đối với một người có cái tâm thanh tịnh, an vui, hạnh phúc như vậy, quý vị nghĩ là mình có sống dài không? Sống dài, sống dài, cho nên gọi là vô lượng thọ. Còn đối với những người mà buồn phiền, bực bội, cứ gây gổ, cứ chửi nhau tối ngày á, thì có không bị bệnh tim á, thì cũng bị bệnh đủ thứ, cũng chết sớm à. Cho nên cái đó không gọi là vô lượng thọ được. Những người mà với cái tâm tư đau khổ phiền muộn đó, hết gây gổ với người này thì cũng cằn nhằn với người khác, hết trút cái lỗi lầm lên vai người này thì cũng là quàng lên cái người nọ, người kia. Rồi á, tâm tư tạo sự một cái sự đối kháng, như vậy là chết sớm à. Mà nếu người ta có không bỏ mình thì mình cũng bỏ người ta. Quý vị thấy đúng không? Nếu trong nhà mà chồng vợ mà cứ gây gổ với nhau tối ngày vậy đó, thì ông chồng không bỏ bà vợ thì bà vợ cũng bỏ ông chồng. Bởi vì ai mà chịu đời cho nổi. Nếu mà một hai ngày thì được, còn ráng vén tay lên mà nghe chứ. Mà sống với nhau mà mấy chục năm trong đời như vậy, mà ngày nào cũng ngày cứ chửi nhau ngày ba bữa như là cơm bữa tối ngày, thì ai mà chịu cho nổi. Thì như vậy, một là chết sớm, mà hai là bỏ nhau thôi, không thể nào chịu nổi. Như vậy khi mà tâm của chúng ta như vườn trăng sáng, thì nó đầy đủ cả thanh tịnh, thọ mạng dài lâu. Như vậy chỉ có ánh sáng thường trực khi mà tâm của chúng ta như vườn trăng sáng. Vậy thì Đức Phật A Di Đà cũng như là cõi Tịnh Độ là ánh sáng chiếu soi cùng khắp. Ánh sáng là tâm trong sáng, là pháp thân của mình. Chúng ta chưa biết cái pháp thân của chúng ta như thế nào, cho nên khi mà nói tới pháp thân có vẻ như mơ hồ. Nhiều khi chúng ta cứ tưởng phải là những người tu như Phật, phải là những người hành trì nhiều đời nhiều kiếp như Phật mới có được pháp thân. Nhưng mà không phải. Tất cả mọi người chúng ta khi đã có sanh thân này rồi thì ai cũng có pháp thân, ai cũng có ứng hóa thân. Có điều mình không biết để mình sử dụng thôi. Giống như một đứa bé vậy, nó cầm trong tay 1 triệu đô la, nó không biết làm gì hết á. Cho nó kẹo thì nó thích, tại vì kẹo ăn được. Cũng giống như mình bây giờ vậy, có pháp thân, có ứng hóa thân, nhưng mà mình không biết dùng, là tại vì mình chỉ thích chạy theo thế gian. Giống như đứa bé thích ăn ngọt vậy, có của mà không biết xài. Cho nên rồi chúng ta nhiều khi đi tìm, tìm hoài mà không thấy. Đối với những người được coi là bậc thượng căn thượng trí đó, họ giống như Phật vậy. Tại vì họ biết tâm là Phật, cho nên họ không tìm gì cả. Còn đối với những người bậc trung căn trung trí, thì tất cả những người này đều cần mượn đến phương pháp niệm Phật, chuyên tâm tinh cần niệm Phật, niệm trước nối niệm sau không gián đoạn, tạo điều kiện cho tâm của mình trở nên thuần tịnh. Đối với người trung căn trung trí, luôn luôn lúc nào cũng sợ, sợ là nếu mà mình một niệm gián đoạn, một niệm niệm lo cứ nghĩ tới casino là bắt đầu mình sa đọa. Một niệm ác mà nghĩ xấu cho người nào đó là bắt đầu mình trên đường đi xuống địa ngục. Cho nên không dám làm vậy. Cho nên lúc nào cũng là niệm niệm liên tục, tạo điều kiện liên tục để cho niệm thiện nó hiện tiền. Mà khi đã nghĩ như vậy, niệm thiện mà có là niệm ác nó không có sanh. Mà ác niệm đã tiêu rồi, còn là niệm thiện. Chúng ta chỉ dùng niệm thiện để mà sống, để cho sự có mặt của chúng ta, duy trì cái sự có mặt của chúng ta với niềm thiện, tạo một điều kiện an lành cho bản thân mình và những người khác. Khái niệm nó sẽ tiêu trừ khi mà chúng ta có niềm thiện. Thành ra vì vậy, đối với bậc thượng căn thượng trí thì A-di-đà là pháp thân của mình và tịnh độ cũng nằm trong pháp thân đó. Còn đối với những bậc mà trung căn trung trí thì phải thực tập tinh chuyên niệm Phật, niệm trước, nối niệm sau, không gián đoạn. Cho nên khi mà dứt một niệm rồi là sợ, nhất là một mình. Nếu mà bên thiền tôn có một câu thận kỳ đầu, tức là khi mà một mình trong phòng, hay là một mình trong một môi trường nào đó, mình phải khởi cái niệm lo sợ. Bởi vì làm sao? Nhàn cư vi bất thiện. Một mình mà là không có ai kiểm soát, cho nên là tâm mơ tưởng vũ trụ bao la, nghĩ tới cái kế này, mưu sau độc hại người ta. Cho nên phải cẩn thận. Còn đối với người tịnh độ đó, phải ráng mà nhiếp tâm, đừng cho niệm nó chạy lung tung. Khi mà niệm không chạy lung tung thì lúc đó là tâm chuyên nhất, với một tâm thuần tịnh. Do vậy mà tâm của chúng ta phải luôn luôn giữ như vầng trăng sáng. Nhưng mà vầng trăng có khi đó thì nó mờ, có khi thì tỏ. Sáng là khi trời không có mây, nhưng mà mờ khi mà mây nó u ám. Bây giờ chúng ta niệm tâm có nghĩa là chúng ta trở về với tâm của mình trong giây phút hiện tại, vén bức màn tham sân si phiền muộn của mình lên, phải chịu vén cái tâm tư của mình lên, đừng che giấu một cái gì cả. Càng che giấu, đừng tưởng là nó hết, mà càng che giấu đó thì cái niệm nó cứ chất chồng lên hoài. Quý vị cứ coi đi, giống như mình mà xây một tòa lâu đài trên bãi cát. Bây giờ quý vị, cái nền móng ở dưới nó đã không vững rồi, thì bây giờ có xây lên bao nhiêu tầng kiên cố đi nữa, quý vị nghĩ nó đứng vững với thời gian hay là nó sẽ sụp đổ ngay? Nó sụp đổ ngay. Khi mà một niệm không thật ngay từ ban đầu rồi đó, mà cứ tiếp tục xây lên cái giả dối đó, nó sụp liền. Có cố néo kéo, có cố bám víu, đến một lúc nào đó sụp đổ là nó sụp đổ. Cho nên ngay từ bữa ban đầu, nếu mà xây dựng trên một cái nền tảng thật thì nó sẽ vững chãi, cứ từ đó mà đi lên. Còn nếu mà niệm của mình sai mà cố tình xây lên nữa, nó tiếp tục nó sai nữa. Có bào chữa kiểu nào đi nữa, có cố tránh né kiểu nào đi nữa, nhưng mà thời gian sẽ trả lại sự thật và sự thật thôi. Thành ra vì vậy đó, là con người, đối với những người mà trung căn trung trí này đó, nói lên một cái tác phong rất là đường hoàng. Họ chịu vén cái màn vô minh của mình, mà cũng chịu để cho người ta chỉ, để chúng ta trở về với tâm của chính mình. Tức là làm sao? Phải sống trong giây phút hiện tại cho nó nghiêm chỉnh, cho nó đúng đắn. Vén bức màn tham sân si phiền muộn lên, cho tâm của mình trở lên trong sáng. Nếu mà chúng ta chưa có khả năng đó, tha hồ cho những người khác chỉ để cho mình vén lên, đừng có giấu. Giấu thì cái gì nó không thật, thì lúc nào nó cũng vậy, nó không thật. Vì Đức Phật A Di Đà và cõi tịnh độ là đối tượng của niệm, mà tại vì niệm là nhớ, cho nên chúng ta phải mượn hình ảnh của Đức Phật A Di Đà, hình ảnh của ánh sáng Hình ảnh của một cõi không ô nhiễm bởi danh lợi, sân si phiền muộn làm đối tượng của niệm. Thành ra vì vậy bao giờ chúng ta cũng phải niệm một cái gì đó, và niệm đó phải là niệm liên tục. Một cái gì đó mà chúng tôi muốn nói ở đây á, là đối với người Phật tử chúng ta, nếu có phải niệm thì niệm Phật chứ niệm cái gì. Đừng có niệm chúng sanh. Niệm chúng sanh tức là chúng ta để cho sân si phiền muộn nó ngự trị trong tâm hồn của mình. Cho nên chúng ta sẽ không làm vậy, mà chúng ta phải niệm Phật. Hay là niệm Phật còn gọi là niệm thiền. Thì đối với bậc thượng căn thượng trí, đôi khi không cần niệm, là tại vì A Di Đà vốn là pháp thân của họ và cõi tịnh độ cũng là pháp thân của họ. Nhưng mà đối với người trung căn trung trí thì chưa thấy được Đức Phật A Di Đà và chưa thấy được tâm của mình, cho nên cần phải thực tập niệm để trở về với giây phút hiện tại. Và đối tượng của giây phút hiện tại là Đức Phật A Di Đà và cõi tịnh độ. Cho nên đối với người là trung căn trung trí đó, như cái lần chúng tôi nói, phải niệm niệm liên tục để giữ, đừng cho nó chạy rong. Nhờ sự thực tập liên tục đó mà một ngày kia tâm sẽ trở nên trong sáng thuần thục, thì chúng ta sẽ đạt được tới chỗ vô niệm. Nghĩa là chúng ta không còn niệm Đức Phật A Di Đà nữa, chúng ta không còn nghĩ tưởng về cảnh giới Tây Phương Tịnh Độ nữa, mà Đức Phật A Di Đà cứ luôn luôn trong tâm của chúng ta, cảnh giới Tây Phương Tịnh Độ cũng trong tâm của chúng ta. Bậc trung căn trung trí luôn luôn duy trì thiện niệm như vậy. Do đó mà ác niệm nó không sanh. Tại vì khi mà Đức Phật A Di Đà và cõi tịnh độ còn tiếp tục có mặt trên ý thức, thì những phiền não đó nó không có cơ hội để mà nó xen lẫn vô. Thành ra vì vậy đối với người mà luôn luôn có cái niệm thiện á, trong gương mặt của họ không tìm thấy một nét u sầu nào hết. Đối với những ai mà tu pháp này, mà kể cả những ai mà an trú trong thiền cũng vậy, quý vị sẽ thấy khuôn mặt của họ luôn luôn lúc nào cũng vui, cũng rạng rỡ. Đối với người Phật tử chúng ta càng tu mà càng thấy khuôn mặt trở nên rạng rỡ đó, thì chúng ta phải mừng là vì mình đã thực tập pháp một cách nghiêm chỉnh. Và mình cũng cảm thấy mừng là mình đến với ai đó, mình cũng đem cho người kia niềm vui và hạnh phúc. Còn mà sống trong sân hận, trong phiền muộn, trong ganh tị, trong đố kỵ đó, gương mặt lúc nào cũng giống như mới đưa đám tang vậy. Mà mình đến với ai đó, mình không than van kiểu này thì mình cũng trách móc cái kiểu kia, thì vô tình mình lại đem cái phiền muộn quán kiều đến cho người ta. Thành thật mà nói đó, thầy Đồng Trú cũng khuyến khích đó, nếu mà trong đại chúng những ai mà đến với mình mà nói với những điều hay tốt đẹp, không chê bai mình mà không chỉ trích người ấy, thì mình nghe. Còn mà những ai mà tới mà cứ than van kiểu này, cứ tấn công người nọ, cứ bơi móc cái chuyện nó không có lợi ích gì cho cái sự tu học của mình đó, tránh được cứ tránh. Như vậy khổ. Người ta đã khổ bản thân của họ, khổ cái đầu của họ rồi, họ còn nhét vô mình những cái khổ nữa. Thì như vậy hóa ra là mình bị lôi cuốn theo cái trò chơi của thế gian. Thành ra rồi cái niềm thiện của mình mất đi. Bao nhiêu chủng tử mình đã gieo trồng từ hồi nào tới giờ, vì những cái nghe đó nó giết chết đi những cái hạt giống tốt trong con người của mình. Nếu mà không khéo á, còn có thể là bỏ thầy bỏ đạo luôn. Đó, cái nguy hiểm là nó như vậy. Cho nên là không cần phải tiếp tục như vậy, mà chúng ta phải luôn luôn tự khiến tự tâm của mình đừng có gián đoạn những cái niệm thiện để đưa chúng ta trở về với chánh đạo. Lúc đó chúng ta từ nơi niệm mà trở về vô vô niệm, nghĩa là không cần phải niệm nữa. Khi mà chúng ta giữ được như vậy rồi đó, nghe những cái chuyện thị phi, những cái chuyện tào lao ba láp, những cái chuyện than van kể lể của thế gian dẹp hết để cho tâm nó thanh tịnh, tức là chúng ta có được ánh sáng của Phật A Di Đà, mà Phật A Di Đà vẫn hiện ra nơi tâm của mình. Cho nên đối với những người trung căn trung trí, cái sợ nhất nếu mà ở ngoài thế gian mà đối với những cái bệnh cùi bệnh hủi mà mình sợ như thế nào, đụng tới nó lây như thế nào, hay là đối với những cái người mà bệnh sida mà đụng tới nó lây như thế nào đó, thì đối với những người mà thất niệm đến với mình than van kiểu này kể lể kiểu nọ, mình cũng phải tránh ra như vậy đó, sợ nó lây, sợ nó mất đi niệm của mình, phải sợ như vậy để giữ cho tâm nó thanh tịnh. Còn đối với bậc hạ căn hạ trí, phải chuyên niệm Phật, tâm phải mong thấy tướng của Phật, là tại vì đối với những người mà hạ căn hạ trí đó, mình không không thấy Phật được, khó thấy Phật lắm. Mà kể cả nhiều khi niệm Phật á, còn không nhớ mà niệm nữa. Trong gia thoại Phật Pháp có một thầy, quý vị nhớ thầy đó là ai không? Ông thầy đó phải nói là rất ngu, ngu không nhớ gì hết á. Quý vị nhớ ông thầy đó là ai không? Thầy đó gọi là thầy Bạc Đặc, dốt dốt đặc ấy. Dạy Đức Phật dạy kiểu nào cũng không thông, nghe pháp thì gục lên gục xuống, nghe câu trước quên câu sau. Thầy Bạc Đặc có một người anh tên là Châu Lợi. Anh thấy vậy, thấy thằng em nó ngu quá, buồn mất mặt với bạn bè, đuổi: "Mày ngu quá, đi về cưới vợ đi, đừng có tu cái kiểu này, tao mất mặt." Bữa đó thầy Bạc Đặc mới lên lên khóc với Đức Phật: "Con ngu dốt, con không nghe được, con không hiểu Phật pháp, con quên trước quên sau, anh con đuổi con về." Khóc với Đức Phật, tức là lên từ giá với Đức Phật. Đức Phật nói: "Con yên tâm đi, thôi bây giờ thầy sẽ dạy cho con một cái phương pháp. Con chỉ nhớ hai chữ tảo tệ thôi, tức là quét dọn đó." Đức Phật trao cho cái chổi, cái quét. Thế mà quét, một quét thì mình nhớ chữ tảo, quét quét nhớ chữ tệ. Mà dốt đến độ chữ tảo cũng nhớ thì quên chữ tệ, mà chữ tệ nhớ là quên chữ tảo. Thầy cũng buồn lắm, nhưng mà thôi ráng, ráng niệm. Niệm đến một lúc nó thành tựu, nhớ. Khi mà thầy nhớ được hết rồi, thầy chứng được quả A-la-hán. Thì một hôm Đức Phật muốn giới thiệu cho mọi người một ông thầy dốt đặc mà chứng quả A-la-hán. Cho nên hôm đó Đức Phật đi thọ trai trong hoàng cung, nhưng mà cố tình làm cho thầy A-nan quên đi cái bát. Coi như là Đức Phật, các thầy chứng quả A-la-hán đi vô trong hoàng cung, Đến khi coi lại á, thì Đức Phật quên cái bát này. Lúc bây giờ, tại vì là cả đại chúng đi đi thọ trai, chỉ có thầy vẫn đặt dốt không cho đi, thì lúc bây giờ làm sao quý vị biết không? Vô hoàng cung rồi đâu có dễ vô. Thầy vận thần thông, thầy đưa cái bát vô, thấy cái bàn tay ông thất kinh. Đến khi hỏi ra là bàn tay của thầy bằng đặc, tức là qua một cái thời gian miên mật hành trì mà thầy chứng được đạo. Thành là quý vị, nếu mà mình có kinh kệ mình không thông, nghe pháp mình không nhớ, nhưng mà đừng coi thường khả năng của mình, ráng nghe, ráng thực tập, ngày đêm siêng năng tu hành không thối chuyển, thì trong hiện tại này ít ra mình cũng thấy sự cố gắng của mình, rồi tùy thiện niệm của mình mà mình sanh về nước Phật. Trong cuộc đời này chúng ta cũng sẽ yên lòng là tại vì mình đã cố gắng hết lòng, nhớ được cái nào cứ hành trì cái đó, đừng bao giờ buồn phiền chán nản. Thì như vậy trước sau gì chúng ta cũng chứng được quả Bồ Đề. Đó là cái phần thưởng cho những ai luôn luôn hành trì. Đây là sự thực hành tịnh độ là bậc hạ trí. Như vậy đối với người hạ căn hạ trí đó, phải dùng cả thân miệng ý để mà niệm Phật. Nghĩa là phải niệm bằng miệng và tâm phải mong thấy tướng Phật. Nếu có thể được, để làm đối tượng cho chúng ta không quên, có thể là mình niệm theo với đại chúng. Nhưng mà bây giờ đối với cuộc sống hiện tại có nhiều phương tiện, chúng ta có thể mở máy lên để chúng ta niệm theo rất là dễ. Bậc hạ trí, đương nhiên là những người này nó chưa có cái trí tuệ lớn để mà thấy được Đức Phật A Di Đà và tịnh độ chính là pháp thân của mình. Chưa thể biết được Đức Phật A Di Đà và cảnh tịnh độ là do tâm của mình mà tạo ra. Thành là còn cố chấp. Nhưng mà nếu cố chấp, ráng nhớ, ráng niệm, đừng bao giờ bỏ, đừng bao giờ thối chuyển, thì phần thưởng là đó. Như vậy bậc hạ căn hạ trí chỉ cần nghĩ rằng Đức Phật A Di Đà và cõi tịnh độ ở phương Tây. Thành ra vì vậy phải miên mật niệm Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Cứ niệm vậy, nghĩ rằng ở Tây Phương Cực Lạc cách đây 10 muôn ức cõi Phật có một thế giới tên là Tây Phương Cực Lạc, mà giáo chủ đó là Đức Phật A Di Đà. Cứ niệm. Đừng nghĩ gì cả. Như vậy bậc hạ căn hạ trí phải dùng âm thanh niệm Phật, phải nương vào hình ảnh của Phật, phải nương vào một cái đối tượng trong lúc mà chúng ta chưa hiểu nhiều. Tại vì người sơ cơ cần có những hình ảnh và âm thanh làm điều kiện để mà duy trì chánh niệm. Phải có một cái cơ sở để mà chúng ta hướng về. Còn bây giờ đối với những người hạ căn hạ trí mà lại lười, cứ thấy những bậc thượng căn thượng trí người ta không niệm Phật, người ta không ngồi thiền, rồi mình cũng bắt chước. Tu là phá tướng, niệm Phật làm gì, ngồi thiền làm gì, thì như vậy là mau đọa địa ngục lắm. Thành ra vì vậy đó, cứ nghĩ tới bản thân của mình, mà đừng bao giờ so sánh chúng ta với một người khác. Theo người Việt Nam mình nói, ông tu ông đắc, bà tu bà đắc. Cho nên khi mà thấy người ta không tu, người ta không hành trì, thì đừng nghĩ là người kia không tu không hành trì thì dạy gì tôi tụng kinh chia cho nó khổ. Có nên nghĩ vậy không? Không. Bởi vì họ không tu, nếu mà họ là cái người thường căn thường trí thì đương nhiên họ không cần rồi. Nhưng mà nếu mà không phải là thượng căn thượng trí mà không hành trì thì đó là họ chứ không phải mình. Còn mình mà bắt chước, thấy người ta không tụng kinh, không hành trì, rồi mình so sánh người kia không tụng kinh, không hành trì thì dạy gì tôi tụng chi cho nó mệt, thì mình lại đọa giống như người ta. Cho nên đối với người mà được coi là hạ căn hạ trí, đừng bao giờ so sánh mình với người khác, đừng bao giờ so bì mình với một người nào đó, mà hãy nhìn trở lại coi chúng ta hành trì được bao nhiêu. Nếu chưa có nhiều thì ráng hành trì cho nhiều, như vậy đủ rồi. Luôn luôn lúc nào cũng nhớ đối tượng của chánh niệm là Phật A Di Đà và cõi tịnh độ ở phương Tây là nơi mà chúng ta hướng về, còn ngoài ra không nghĩ cái gì khác. Như vậy bậc thượng trí tu theo thượng trí, bậc trung trí tu theo trung trí, mà bậc hạ trí tu theo hạ trí. Đó là kinh A Di Đà đáp ứng cho ba hạng người một cách đầy đủ. Vấn đề mà được đặt ra ở đây á là chúng ta đừng bao giờ bắt buộc người kia phải giống mình. Nếu họ có ngủ thì cái người đó chịu trách nhiệm với cái vị thầy trụ trì ở đó, hay là thầy viện chủ ở đó, hay là thầy viện trưởng ở đó. Còn phần mình cứ hành trì, đừng bao giờ so bì là tại sao người kia sướng, họ ngủ thẳng cẳng mà mình đi tụng kinh khổ cực, hay là mình đi ngồi thiền khổ cực, hay là mình làm một cái gì đó mà người kia không làm. Tại vì chúng ta biết rằng mỗi người có một cái trí tuệ, có một cái căn duyên khác nhau. Cho nên chúng ta đừng bao giờ so sánh mình với người khác. Chúng ta không có quyền nói rằng là tôi tu như vậy là đúng, còn người kia ngủ như vậy là sai. Cũng không cho mình phương pháp của mình thực tập là đúng, mà cho phương pháp người khác thực tập là sai. Ở đây á, cũng xin gợi ý thêm, nếu mà có ai kia mà thích pháp môn tịnh độ thì cũng đừng bao giờ cho những người ngồi thiền là sai, mà những ai kia mà mình thích ngồi thiền cũng đừng bao giờ cho những người tịnh độ là không có lợi ích gì cả, mà tất cả đều hướng tới một mục đích, đưa người thực hành tới với tịnh độ, hay là đi với sự an toàn và hạnh phúc. Thành ra vì vậy mỗi người mà đi tới với tịnh độ là tùy theo căn trí của chính mình, mà căn trí của mười người có khác nhau. Cho nên có người thì bắt đầu từ chỗ này, có người thì bắt đầu từ chỗ kia, có người thì thực tập kiểu này và có người thì thực tập kiểu khác, có người thực tập nhiều và có người thực tập ít. Phần còn lại của mình là mình thực tập bao nhiêu thì mình biết là mình thực tập bấy nhiêu. Đạo Phật có tới 84.000 pháp môn. Nếu may mắn thì chúng ta tìm được một pháp môn nào đó, trong pháp môn đó sẽ thực tập và đem lại hạnh phúc cho mình. Chúng ta hãy cẩn thận, đừng chỉ nói pháp môn của mình đúng, còn pháp môn của người khác là sai. Nói như vậy là không hợp với tinh thần của Đạo Phật. Hơn nữa, khi mà chúng ta sử dụng âm thanh để mà niệm Phật, sử dụng hình ảnh để mà quán chiếu về Phật, thì chính lúc đó chúng ta có được một ít năng lượng chánh niệm và tam muội, thì lúc đó thiền đang có mặt ở trong chúng ta. Thành ra như vậy, việc này nó dẫn chúng ta tới thiền và tịnh, chỉ khác nhau ở danh từ thôi, nhưng mà về bản chất thì không khác. Trong chiều hướng này, chúng ta thấy giáo lý tịnh độ có thể nói là một hình thức thực tập của thiền. Tịnh có thể là thiền Mà thiền cũng có nghĩa là tình. Như vậy đứng về phương diện thiền, chúng ta có thể thấy rằng tịnh độ là một thực tại có mặt trong giây phút lúc mà chúng ta niệm Phật. Thiền, chúng ta có thể thấy khi mà chúng ta bắt đầu theo dõi hơi thở, và khi chúng ta bước đi những bước chân vững chãi và thảnh thơi, khi hơi thở của chính mình đưa lại sự vững chãi thảnh thơi và đem lại an lạc, thì tịnh độ hiện tiền ngay trong giây phút hiện tại. Thành ra như vậy, dù cho là thiền hay dù cho là tịnh độ, tên có khác nhau, nhưng mà cái vấn đề quan trọng là trong giây phút hiện tại này chúng ta thấy vững chãi, thảnh thơi, an lạc. Vì vậy khi mà không thấy có sự khác biệt về thiền, đối với người Phật tử chúng ta khi mà hiểu được nguyên lý này rồi đó, thì đừng ai cho pháp môn mình là hay, đừng có cho pháp môn người khác là dở. Pháp môn có hay thật nhưng mà mình lười thì có đắc đạo không? Không đắc đạo. Pháp môn có dở nhưng mà mình siêng năng cũng đắc đạo như thường. Cho nên đừng bảo cái nào hay và đừng cho cái nào dở cả. Để hiểu thêm điều này đó, chúng ta cần có một cái nhìn tương tức, tức là đều có cái sự tương quan tương duyên với nhau. Mà theo kinh văn có nói như thế này: lúc bấy giờ Đức Phật gọi thầy Xá Lợi Phất và bảo: từ đây qua phương Tây, cách 10 muôn ức cõi Phật, có một thế giới gọi là Cực Lạc. Trong thế giới đó có một vị Phật tên là A Di Đà hiện đang thuyết pháp. Chúng ta biết rằng kinh này, tức là kinh A Di Đà đó, là loại kinh gọi là vô vấn tự thuyết, nghĩa là tuy là không có ai hỏi, không ai biết được Đức Phật A Di Đà là ai, Đức Phật Thích Ca kêu thầy Xá Lợi Phất giới thiệu cho chúng ta biết rằng cách đây 10 muôn ức cõi Phật có một thế giới tên là Tây Phương Cực Lạc. Giáo chủ ở cõi đó là Đức Phật A Di Đà. Bây giờ chúng ta tìm hiểu thêm về định nghĩa của cực lạc. Tại vì Đức Phật nói rằng có một thế giới tên là Tây Phương Cực Lạc, thì chúng ta phải hiểu cực lạc là như thế nào. Thì đây, này thầy Xá Lợi Phất, đất nước đó vì sao gọi là cực lạc? Bởi vì dân chúng trong nước đó không biết khổ là gì, chỉ hưởng thụ mọi thứ an lạc, cho nên được gọi là cực lạc. Đây là định nghĩa về cực lạc. Chúng sanh ở cõi nước đó không biết khổ là gì cả, chỉ hưởng hạnh phúc thôi. Khi mà đọc câu kinh này đó, chúng ta mới thấy lòng từ bi của Đức Phật đối với chúng sanh. Bởi vì thực tế trong tâm tư của một con người trần thế như chúng ta, ai cũng thích sướng, nhưng mà cũng ai cũng ngán khổ. Nơi nào sung sướng thì chúng ta có khuynh hướng tìm đến, mà nơi nào đau khổ thì chúng ta có khuynh hướng trốn đi. Phần lớn trong chúng ta ai cũng đều sợ khổ, chúng ta ai cũng muốn chạy trốn khổ, ai cũng muốn đi tìm một cõi không có đau khổ. Nhưng mà sự thật á, có những người nghĩ rằng có thể chạy trốn đau khổ, đi tìm tới một chỗ không có đau khổ. Ai cũng nghĩ như vậy, nhưng mà ai cũng muốn làm như vậy. Đức Phật cũng biết chúng ta đang có một khao khát như vậy. Thành ra vì vậy Ngài mới thiết lập một phương tiện. Ngài bảo rằng cách đây 10 muôn ức cõi Phật có một thế giới tên là Tây Phương Cực Lạc. Ở nơi đó sướng lắm. Tặng cho chúng ta một hy vọng và nói rằng ở cõi đó không có đau khổ, mà chỉ thường là hạnh phúc thôi, đó là cực lạc. Tuy nhiên nếu mà chúng ta hiểu đó, không có một cái rác nào mà không có thể biến thành hoa, mà không có cái hoa nào mà không thể biến thành rác. Thật vậy. Bây giờ quý vị thấy đây là bông hồng đây nè. Nhưng mà nếu để 5 ngày sau, cái bông hồng đó nó chắc chắn nó không tươi như bây giờ đâu. Nó thành cái gì? Nó thành rác. Nhưng mà đối với người chúng ta không phải là người làm vườn đó, thì chúng ta thấy rác chúng ta sợ lắm. Chúng ta sợ dơ, chúng ta sợ gai góc nó đâm. Nhưng mà đối với những người làm vườn họ rất là thích. Họ thích phân xanh. Tại vì họ biết biến chế rác đó nó sẽ thành hoa. Thì như vậy chúng ta thấy rằng là nếu mà khổ không thì không có lý, mà nếu vui không cũng không có lý. Tại vì nếu mà không có khổ thì chúng ta không biết vui, mà nếu vui không thì chúng ta không thấy khổ. Giống như một người mà ăn cả trân châu mỹ vị sơn hào hải vị, ăn hoài họ không cảm thấy ngon đâu. Nhưng mà đối với một người như chúng ta đang đói, mà từ hồi nào tới giờ chưa có thưởng thức một cái món ăn nào lạ hết á, bây giờ ăn vô thì chúng ta thấy ngon, nhưng mà ăn hoài nó sẽ không ngon. Như vậy cho chúng ta thấy rằng sở dĩ mà chúng ta có an lạc hạnh phúc là bởi vì chúng ta đau khổ quá nhiều. Quý vị cứ thử coi đi, từ hồi nào tới giờ một cái ông chồng của mình á đi làm thì thôi, mà về á là chung vô casino, cứ ở đó cho nguyên cả ngày như vậy, thì vợ con ở nhà sướng hay khổ? Rất là khổ. Nhưng mà đột nhiên ông chồng về tuyên bố, anh nói với em từ đây về sau anh thề không vô casino nữa, nếu mà vô casino nữa thì què giờ, thí dụ vậy. Mà thật từ đó về sau ông không tới casino nữa thì bà vợ vui hay khổ? Vui chứ. Bởi vì nếu mà không có cái đau khổ trước đó đó thì ông chồng nói vậy đó không thèm vui đâu. Tại vì ông có bao giờ mà vô casino đâu mà ông tuyên bố là không vô. Nhưng mà bây giờ ông đã vô rồi, ông thua đã rất nhiều tiền đó rồi, bây giờ ông tuyên bố không vô nữa, mà không vô thực, thì bà vợ rất là hạnh phúc. Như vậy hạnh phúc chỉ xảy ra sau khi đau khổ, đúng không? Thành ra vì vậy Đức Phật ngài bảo cách đây 10 muôn ước cả Phật có một thế giới gọi là Tây Phương Cực Lạc. Tu đi để mai kia mốt nọ mới được về Tây Phương Cực Lạc sướng. Nhưng mà cái đó cho những là phương tiện để những người mà hạ căn hạ trí đó. Chứ còn đối với những người mà thường căn thường trí, trung căn trung trí, thì họ biết tâm là Phật, tâm là tịnh độ, tâm là A Di Đà rồi, thì họ không cần điền đâu xa cả, tự giải quyết mọi vấn đề ở trong cuộc sống. Bởi vì tâm của họ lúc nào như vầng trăng sáng, họ thấy rất là rõ. Như vậy chúng ta thấy rằng là khi mà có cái sự quán chiếu tương tức như vậy thì không có cái gì gọi là vui, mà không có cái gì là khổ. Nếu có phải là khổ như vậy thì cũng không phải là cái khổ nó triền miên, mà đến một lúc nào đó phải chấm dứt cái khổ. Vui cũng vậy, không có cái gì gọi là vui triền miên cả, mà đến một lúc nó cũng phải chấm dứt cái vui. Cho nên khi mà đối với người trí họ biết được cái điều đó, họ không bận lòng, không bận lòng gì cả, chỉ cứ niệm thiện. Việc cần làm là mình phải làm cho được, làm cho đến nơi đến chốn là hạnh phúc rồi. Như vậy cho chúng ta thấy cái khổ ở bên cạnh là luôn luôn nhắc nhở cho chúng ta nhận diện rằng hạnh phúc cũng ở bên cạnh. Do vậy mà một ai kia khi đã có hạnh phúc nắm trong tầm tay của mình mà không biết giữ để hạnh phúc nó vượt khỏi tầm tay của mình rồi á, thì đừng có than, đừng nói sao là tại trời đất ác, không thương tôi, không nhớ, không có giúp cho tôi. Tại vì mình không biết trân quý hạnh phúc của mình. Nếu không có cái khổ đó thì chúng ta không biết được hạnh phúc của chúng ta đang có mặt. Do vậy mà cõi cực lạc của chúng ta đó, nếu mà quả thực một cõi cực lạc đúng theo nghĩa của nó đó, thì phải có những dấu hiệu của đau khổ để người ta tự nhắc nhở rằng chính chúng ta đang có hạnh phúc, hay là một người nào đó nhắc nhở rằng là anh đang hạnh phúc và chị đang hạnh phúc. Có được hạnh phúc ráng mà giữ tư cách của mình, được tôn trọng hay không cũng nhắc nhở cho chúng ta thấy rằng chúng ta đang nghĩ gì, đang nói cái gì và đang làm cái gì, nó có một sự liên quan rất là đặc biệt. Biết như vậy rồi đó thì chúng ta thấy rằng khỏe lắm. Có nhiều người đang ở trên thiên đường nhưng mà không biết họ đang ở thiên đường là tại vì họ chưa biết khổ là cái gì. Có rất nhiều người đang nắm hạnh phúc trong tay nhưng mà không biết giữ hạnh phúc trong tay là tại vì họ chưa biết khổ là cái gì. Có những người được vợ hay là chồng yêu thương, không trân quý được cái tình người vợ hay là người chồng cho mình là tại vì họ chưa bị vợ bỏ hay là chưa bị chồng bỏ. Nhưng mà nếu bị một lần rồi đó thì biết cái khổ nó là vậy. Có rất nhiều người bỏ rất nhiều cơ hội của mình, đáng lý cuộc đời mình sẽ sống an vui, đáng lý cuộc đời mình sẽ được nhiều người thương mến, đáng lý cuộc đời của mình được thầy thương bạn quý, nhưng mà chính mình đã coi thường những cái gì mà mình đang có để rồi chấp nhận cái đau khổ. Nhưng mà có những người đó thì cũng còn được, mình làm thì dám chịu, tức là có sức chơi thì có sức chịu đó. Có những người mình làm mà mình không dám chịu, mình làm mà mình cứ đổ thừa là tại người này, tại người kia mà thân của tôi nó thành thân tàn ma dại như thế này. Mình không thấy được cái đó. Đó là vì mình không trân quý tư cách của mình. Mình không trân quý những cái gì hạnh phúc có trong tầm tay của mình. Phật thấy con người của chúng ta nó kỳ cục. Bản tánh của con người thế gian nó yếu đuối là như vậy. Con người cứ muốn chạy trốn cái khổ mà không nghĩ rằng chính mình là cái người tạo ra khổ cho mình. Thành ra vì vậy, Đức Phật bảo cứ ráng tu đi. Ở nơi kia có một cảnh rất sung sướng. Đức Phật thương chúng ta là vậy thôi. Nhưng mà có những con ma lang thang vẫn cứ muốn bỏ Phật mà đi tìm khổ nè. Hay là cũng có những người đệ tử, hay là cũng có những cái người đạo bạn cứ muốn làm cái con quỷ đói lang thang. Thành ra bao nhiêu cái tình thương mà những người họ cố tình họ cho mình không nhận. Rốt cuộc rồi đau khổ, rồi sống vất vưởng. Nếu có lúc ở ngoài thế gian chúng ta thấy có những cái loại cô hột đói mà đợi cho các thầy cô mỗi buổi chiều mà cúng cháo á, Thì trong cuộc sống ở thế gian cũng vậy, có những người họ từ chối cái tình thương. Chính vì vậy mà chúng ta mới thấy là những người homeless sống đầu đường xó chợ mới nhiều chứ. Còn nếu mà ai cũng ý thức được như vậy á, thì cuộc đời này sẽ không có ai homeless nữa. Nhưng mà nếu có lúc ở ngoài đời, chính phủ họ cũng thương, họ cũng lập ra những căn nhà để cho những người mà lang thang không nhà không cửa ở, thì trong đạo Đức Phật cũng vậy. Nhưng mà thực sự nói cho nó tận cùng luôn đó, có khi chính phủ lập ra những người, cái nhà để cho những người lang thang không nhà không cửa ở, nhưng mà những cái tên này nó cũng không chịu vô nữa. Không chịu vô là tại vì vô đó, vô là phải đúng giờ, ra cũng phải đúng giờ, nó không chịu. Cho nên cũng có rất nhiều cái con ma lang thang nó chết đói, chết lạnh ở ngoài đường. Thì trong Phật Pháp cũng vậy, có những cái tấm lòng luôn luôn rộng mở, nhưng mà mình không chịu đặt mình trong khuôn khổ để rồi mình lang thang. Nhưng mà một điều, tăng ly chúng tăng tràng, hổ ly sơn hổ bại, gọp xuống bình nguyên bị chó là. Một khi mà mình đã tách rời khỏi cái quỹ đạo sống của mình rồi đó, khó bảo đảm được là mình có tồn tại như những gì mà mình mong mỏi hay không. Như vậy chúng ta thấy rằng hạnh phúc hay là đau khổ chúng ta tạo. Nếu mà ai kia giữ tâm như vầng trăng sáng thì chúng ta biết rằng cuộc sống sẽ an vui. Nói tóm lại, các tôn giáo nói chung, tôn giáo nào cũng có mục đích là để an ủi con người, để làm dịu bớt những đau khổ của cuộc đời, hứa hẹn một nếp sống ít đau khổ, nhiều an lạc. Vì vậy mà tôn giáo thường hay cống hiến cho chúng ta một cái đó, cái gì đó gọi là thiên đường hay là cõi trời, và cho chúng ta nuôi một niềm hy vọng. Đạo Phật cũng có thể được diễn tả như là một tôn giáo, nhưng mà sự thật Đạo Phật không phải chỉ là một tôn giáo đơn thuần, mà Đạo Phật còn là một nền đạo đức có nhiệm vụ đáp ứng lại những nhu yếu đích thực của con người. Thành ra vì vậy ai đến với Đạo Phật thích hợp mọi trình độ, thường căn thường trí, trung căn trung trí, hạ căn hạ trí, có thể đáp ứng được cả. Đó là cái chính. Nhưng mà con người còn có những nhu yếu khác, nhu yếu bám víu vào niềm tin, nhu yếu chạy trốn đau khổ. Có những người không đủ khả năng tu tập để mà chuyển hóa khổ đau, thì họ chỉ muốn chạy trốn cái đau khổ để tìm đến an lạc thôi. Thành ra vì vậy Đức Phật hay là Đạo Phật cũng phải tạo tác ra những phương tiện và những câu giải đáp cho những người đó. Và xin xác định một điều, Đạo Phật không có dành riêng cho bất cứ một ai cả. Không phải chỉ cho những người quy y với Phật, mà là cho tất cả. Ai có quy y với Phật cũng được, mà ai không quy y với Phật cũng được, Ca Tô giáo cũng được, Tin lành, Hồi giáo, ai cũng có thể đến với Đạo Phật cả. Vì vậy mà có thể nói là Đạo Phật là đạo cho tất cả mọi người. Bậc thượng căn thượng trí không bị bỏ đã đành, bậc trung căn trung trí không bị bỏ đã đành, bậc hạ căn hạ trí, bậc hạ căn hạ trí cũng không bị bỏ đã đành, mà tất cả những người không phải tôn giáo khác Đạo Phật cũng không bỏ. Cho nên chúng ta có thể hiểu một câu kinh như thế này: Đạo Phật đến cuộc đời này vì khai ngộ cho chúng sanh, thấy được Phật tri kiến để tu, để giải thoát. Chúng ta thấy được lòng từ bi bao la của Đức Phật ở trong câu này. Phần còn lại á, là chúng ta phải làm sao giữ cho tâm của chúng ta luôn luôn như vầng trăng sáng. Có như thế thì chúng ta mới cảm nhận được thời gian là liều thuốc hồi sinh, tưới tẩm mọi hạt giống rất là thiện đang còn ngủ ngầm trong con người của chúng ta, để cho nó sinh trưởng và phát triển. Như vậy thực tại là điều kiện cần có để chúng ta làm tròn ước nguyện trên cầu Phật đạo, dưới hóa độ chúng sanh. Kính thưa đại chúng, bài pháp Tâm như vườn trăng sáng đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật.